phẩm 18, đến xuyên Đức Phật nói với các vị tỳ kheo. Bồ Tát bấy giờ đã trải qua 6 năm tu khổ hạnh, Ma Vương 3 tuần thường theo Bồ Tát để dò xét tìm kiếm những sơ hở sai lầm nhưng rốt cuộc cũng chẳng được gì nên sinh chán nản hậm hực bỏ đi. Lúc đó Đức Thế Tôn đọc bài kệ, nơi Bồ Tát an trụ rừng vắng thật thanh tịnh đông nhìn dòng Ni Liên Tây giữa hồ Tân Loa tâm tinh tấn phát khởi tìm đến chốn tịch tĩnh. Thấy nơi này rộng vắng dừng lại trừ phiền não chính Ma Vương 3 tuần đến chỗ Bồ Tát trụ dùng những lời dịu ngọt mà thưa cùng Bồ Tát chúng sinh ở thế gian đều mến yêu mạng sống. Thân ngài nay khô gầy cái chết thật chẳng xa nên tu đạo thờ lửa tất được quả báo lớn khỏi phải lìa thân mạng lại được người thương mến tâm tánh vốn khó trị phiền não chẳng thể trừ. Bồ đề ai chứng được tự làm khổ ích gì? Bồ Tát bảo Ma Vương hãy nghe lời ta nói tâm tối tham, sân, si cùng người là quyến thuộc kết với người tới đây cùng phá hoại căn lành. Ta chẳng cầu phước báo. Chớ dùng đó quấy ta chết chóc ta nào sợ lấy chết làm giới mốc chí nguyện cầu giải thoát tâm không hề thoái chuyển tuy chịu nhiều thống khổ tâm ta luôn tịch tính trụ ở định kiên cố. Tinh tấn cùng vui thích quyết đạt chí dù chết không tham sống vô chi ví như bậc nghĩa dung thả quyết thắng mà mất không như kẻ khiếp nhược cầu sống bị người khinh vì thế ta ở đây. Xê trừ hết quân ngươi một là quân tham dục hai là quân ưu sầu ba là quân đói khát bốn là quân ái nhiễm năm là quân hôn trầm sáu là quân sợ hãi bảy là quân nghi ngờ. 8 là quân hờn giận 9 là quân buồn phiền cùng khen mình chê người ta cúng dường. Các việc đám quân đông như thế là thân quyến của ngươi chuyên quay phá trời, người. Ta nay luôn an trụ trong chánh niệm, chánh chi tiêu diệt ngươi 3 tuần như nước ngâm gạch vỡ Bồ Tát vừa dứt lời mà vương đã trốn mất. Đức Phật bảo các vị tỳ kheo. Lúc ấy Bồ Tát suy nghĩ, trong quá khứ, hiện tại và vị lai, có các bậc sa môn hay bà la môn chuyên tu khổ hạnh, thân tâm bị bức bách vì phải chịu bao thống khổ phiền não, đều phải biết rằng đó là tự làm khổ thân. Chẳng có lợi ích gì. Ngài lại suy nghĩ tiếp, ta nay đã trải qua các hạnh khổ cao nhất mà không thể chứng được thắng trí xuất thế gian, như thế đủ biết khổ hạnh không phải là nhân đưa đến giải thoát giác ngộ, cũng chẳng phải là con đường biết khổ, đoạn tập, chứng diệt và tu đạo. Vậy phải tìm ra pháp tu khác mới có thể dứt trừ sinh lão bệnh tử. Bồ Tát lại suy nghĩ, xưa kia, ta ở dưới cội cây diêm phù trong khu vườn của phụ vương đã chứng được sơ thiền, lúc đó thân tâm ta vui vẻ an lạc, như thế cho đến lúc chứng được tứ thiền. Nhớ lại chuyện xưa kia từng chứng đắc, ta thấy hẳn đó là nhân giác ngộ có thể diệt trừ sinh lão bệnh tử. Bồ Tát lại suy luận, ta nay với sắc thân gầy còm ốm yếu như thế này hẳn là không kham nổi trên con đường tìm được đạo. Nếu ta dùng diệu lực thần thông cùng trí tuệ khiến cho thân thể bình phục như trước để hướng tới giác ngộ thì đâu cần làm những việc đã qua. Đó không phải hành động vì thương xót tất cả chúng sinh, cũng không phải phương pháp tu tập để chứng quả vị giác ngộ của chư Phật. Do đó nay ta cần ăn uống đầy đủ như trước để thân thể khỏe mạnh mới có thể tu tập đạt đến quả vị giác ngộ. Khi ấy, các vị trời có tâm luôn yêu thích các bậc tu khổ hạnh, biết Bồ Tát muốn ăn uống đầy đủ như trước liền đến thưa Bồ Tát. Tôn giả khỏi phải ăn uống đầy đủ để hồi phục sức lực, chúng tôi sẽ dùng thần thông làm cho khí lực tôn giả bình phục trở lại như cũ, chẳng khác gì ăn uống. Bồ Tát tự nghĩ, ta thật sự chẳng ăn uống gì như vậy là đã khá lâu, dân chúng khắp chốn cũng đã biết ta tu khổ hạnh. Nếu nay ta theo lời của chư thiên chẳng cần ăn uống đầy đủ, chỉ dùng thân lực để hồi phục sức khỏe thì ta trở thành vọng ngữ. Lúc đó năm vị Bạt Đà La nghe Bồ Tát muốn ăn uống đầy đủ trở lại nên cùng nhau bàn luận. Sa môn Cù Đàm tu khổ hạnh như vậy mà vẫn chưa đạt được thắng trí xuất thế gian huống chi nay muốn trở lại ăn uống đầy đủ, hưởng thụ lạc thú thì rõ ràng đó là kẻ vô trí, đánh mất định tâm. Họ bèn bỏ Bồ Tát, đến khu vườn mai, trốn tiên nhân đọa xứ thuộc thành Ba La lại. Đức Phật nói với các vị tỳ kheo. Sau khi hết tu khổ hạnh, Bồ Tát đi đến thôn Ưu Lâm Tần Loa của vị trưởng thôn tên Tư Na Bát Đề. Ở đó có 10 cô gái, ngày trước cùng 5 vị Bạt Đà La thường đem phẩm vật đến cúng dường Bồ Tát. Các cô lúc ấy đã biết Bồ Tát bỏ lối tu khổ hạnh liền làm nhiều món ăn uống để cúng dường Bồ Tát. Nhờ vậy mà chỉ trong một thời gian ngắn sắc tướng Bồ Tát đã trở lại tươi sáng vui vẻ. Mọi người trông thấy đều nói với nhau. Sa môn Cù Đàm dung mạo oai nghiêm có phước đức lớn lao. Trong số 10 cô, có một người nhỏ tuổi nhất tên là Thiện Sinh. Ngày trước lúc Bồ Tát còn tu khổ hạnh cô thường đem đồ ăn uống cúng dường 800 vị tu sĩ Bà La Môn, nguyện do phước đức của sự cúng dường ấy mà cầu riêng cho Bồ Tát mau chứng quả vị vô thượng Bồ Đề. Đức Phật nói với các vị tỳ kheo. Bồ Tát lúc ấy lại suy nghĩ, trải qua 6 năm tinh cần tu khổ hạnh, y ta đã rách nát. Bấy giờ Bồ Tát thấy có một chiếc y di phấn tảo cũ rách ở dưới đất trong rừng Thi Đà liền nhặt lấy đem về. Lúc đó địa thần liền bảo với một vị thần ở trên hư không. Lạ thay, lạ thay. Thái tử họ Thích lìa bỏ ngôi vị chuyển luân vương. Nay lại lượm chiếc y phấn tảo của người khác vứt bỏ. Vị thần ấy nghe thế liền tâu lên chư thiên ở cõi tam thập tam thiên và chỉ trong khoảnh khắc đã truyền đến tận cõi trời Akanicha. Lúc đó, Bồ Tát tay cầm chiếc y lìa cũ nói. Không rõ nơi nào có nhiều nước để ta giặt sạch tấm y lìa này. Tức thì một vị thiên tử liền hiện ra trước Bồ Tát, chỉ tay xuống đất hóa thành một ao nước. Bồ Tát lại suy nghĩ, không biết ở đâu có tảng đá để ta tẩy sạch chiếc ý phấn tảo này. Thích Đề Hoàn Nhân lập tức đem một tảng đá vương vức đặt cạnh bờ ao. Bồ Tát thấy tảng đá liền dùng để tẩy giặt chiếc ý cũ. Lúc đó Đế Thích thưa với Bồ Tát, tôi sẽ vì tôn giả mà giặt sạch chiếc y rìa cũ này, mong tôn giả chấp thuận. Tuy nhiên Bồ Tát muốn làm gương cho chúng tỳ kheo sau này nên đã tự mình giặt lấy tấm y gì chứ không nhờ Đế Thích. Giặt y rìa xong, Bồ Tát xuống ao tắm rửa. Bấy giờ Ma Vương Ba Tuần liền biến bờ ao trở nên cao dốc. Cạnh bờ có một cây Atuna, lúc đó vị thọ thần đè mạnh cho cây thấp xuống để Bồ Tát viện cây lên bờ, còn chiếc y rìa cũ bị hút vào dưới gốc cây kia. Cùng lúc vị thiên tử cõi trời Tịnh Cư tên Vô Cấu Quang đem dâng chiếc ca sa là vật dụng của sa môn cúng dường Bồ Tát. Sau khi đã nhận y lìa ca sa, Bồ Tát vào sáng sớm mỗi ngày mặc tăng giả lê vào thôn xóm khất thực. Vị thần của thôn ấy vào đêm trước đã báo cho thiện sinh. Nàng thương vì bậc thanh tịnh đó, bày các hội bố thí lớn, nay vị sa môn ấy đã bỏ cách tu khổ hạnh trở lại ăn uống đầy đủ. Trước đây nàng đã phát nguyện là nếu vị sa môn ấy thọ nhận thực phẩm của nàng cúng dường sẽ mau chứng đắc quả vị vô thượng bồ đề. Nay chính là lúc nên bày biện cúng dường. Nàng thiện sinh nghe vị thần nói như vậy liền vắt lấy sữa của 1000 con trâu cái. Sữa ấy qua 7 lượt chưng, nấu chỉ chọn lấy phần tinh khiết nhất đổ vào trong một chiếc nồi mới, dùng thứ gạo lúa thơm nấu thành cháo nhuyễn. Trong lúc đang nấu, trên mặt nồi cháo sữa ấy hiện ra hàng ngàn vòng bánh xe pháp, hoa ba đầu ma và vô số hình tướng tốt lành. Lúc đó thiện sinh trông thấy tướng ấy liền suy nghĩ, sao lại có điểm lành này? Một vị tiên lúc đó bảo thiện sinh, nếu người nào ăn được thứ cháo ấy chắc chắn sẽ thành tựu quả vị vô thượng bồ đề. Sau khi nấu xong cháo sữa, thiện sinh liền quét dọn nhà cửa hết sức sạch sẽ, sắp đặt chỗ ngồi thật trang trọng, bày biện tất cả mọi sự rồi dặn nàng Yudala, ngươi phải đến mời đông đủ các vị tu sĩ Bà La Môn cùng đến đây. Nàng Yudala vâng lời đi về hướng đông, chỉ gặp một mình Bồ Tát chứ không thấy một tu sĩ Bà La Môn nào. Đi về các hướng tây, nam, bắc cũng vậy. Đó là do chư thiên cõi trời Tịnh Cư đã dùng thần thông khiến nàng Yudala không thể thấy được. Yudala trở lại thưa với nàng thiện sinh, tôi đã đi cùng khắp chỉ thấy Sa Môn Cù Đàm chứ không gặp một vị tu sĩ Bà La Môn nào cả. Thiện sinh bảo, đó là bậc tối thắng. Ta chính vì vị ấy mà nấu món cháo xưa này. Ngươi phải mau đến thỉnh vị Sa Môn ấy cho ta. Nàng Yudala đến chỗ Bồ Tát, túi đầu mặt lệ ngang chân Bồ Tát và thưa, nàng thiện sinh sai con đến mời thánh giả. Bồ Tát nhận lời liền thân hành đến nhà thiện sinh, ngồi trên tòa ngồi trang nghiêm nhất. Khi ấy nàng thiện sinh dùng chiếc bát bằng vàng múc đầy cháo sữa đem đến dâng lên Bồ Tát. Sau khi nhận bát cháo, Bồ Tát suy nghĩ, ta ăn thứ cháo sữa này chắc chắn sẽ chứng đắc quả vị vô thượng bồ đề. Liền nói với nàng thiện sinh, ta thọ nhận món cháo này xong, sẽ trao chiếc bát bằng vàng này cho ai? Nàng thiện sinh thưa, con xin dâng cùng cái bát ấy để tôn giả tùy ý sử dụng. Lúc đó Bồ Tát bưng bát cháo sữa rời khỏi thôn xóm Ưu Lợi Tần Loa đến sông Ni Liên, đặt bát cháo trên bờ sông, rồi tự mình cạo bỏ râu tóc rồi xuống sông tắm rửa. Đức Phật nói với các vị tỳ kheo, khi Bồ Tát đang tắm rửa, có 100.000 chư thiên tung thiên hương thiên hoa rải xuống khắp mặt sông. Bồ Tát tắm xong, chư thiên cùng nhau lấy nước ấy đem về thiên cung, còn chỗ Bồ Tát cạo bỏ râu tóc sau này nàng thiện sinh xây tháp cúng dường. Sau khi rời khỏi dòng sông lên bờ, Bồ Tát suy nghĩ, nên chọn chỗ nào thích hợp để dùng món cháo này. Vị Long Phi nơi sông ấy lập tức biến ra hiền tòa từ dưới đất vọt lên, trải thành chỗ ngồi thành tịnh mời Bồ Tát ngồi. Bồ Tát an tọa, ăn xong món cháo sữa, thân thể cùng các tướng tốt đều bình phục như cũ. Bồ Tát lấy bát vàng liệng xuống giữa dòng sông. Lúc ấy, Long Vương trông thấy hết sức vui mừng liền thu lấy bát vàng ấy đem về cung cúng dường. Cùng lúc, Thích Đề Hoàn Nhân liền biến hình hóa thành kim sĩ điểu bay theo Long Vương đoạt lấy bát vàng rồi đem về cung điện mình cho xây tháp cúng dường. Bấy giờ Bồ Tát rời tòa ngồi đứng dậy. Vị Long Phi cũng thu hồi lại tòa ngồi đem về nơi cung mình xây tháp cúng dường. Này các vị tỳ kheo, do Bồ Tát có đủ lực phước đức và trí tuệ, cho nên ăn xong món cháo sữa ấy 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp càng tăng thêm vẻ tươi sáng toàn vẹn rực rỡ. Lúc đó Đức Thế Tôn muốn lặp lại ý trên nên đọc bài kệ, qua 6 năm khổ hạnh thân thể thật gầy yếu không dùng thiên thần lực để đến chốn bồ đề vì thương xót chúng sinh. Uy ngưỡng theo Phật pháp nên ăn uống đầy đủ mới chứng được giác ngộ. Có vị nữ trước kia làm lành tên Thiện Sinh thời Phật tu khổ hạnh cúng dường 800 vị nửa đêm nghe thần báo. Sáng dậy sớm vắt sữa dùng sữa ngàn bò mẹ nấu thành cháo dâng cúng Bồ Tát, khoác y gì xong đi đến nhà Thiện Sinh nhận lấy bát cháo sữa đến thẳng dòng Ni Liên. Bồ Tát vô lượng kiếp thường tu các hạnh lành thân tâm đều tịch tĩnh đứng đi luôn thanh thoát đến bờ Ni Liên thuyền trời, dòng đều vây quanh Bồ Tát xuống sông tắm chư thiên giải hương hoa. Vừa lên khỏi bờ sông thọ thần đến đảnh lễ thiện nữ cúng bát vàng Long Phi dâng tòa quý bước đi như sư tử thẳng đến tòa bồ đề.